Kính chào Hội Thánh, xin Hội Thánh cùng tôi theo dõi đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, được chép trong sách Côlôse đoạn 3 từ câu 1 tới câu 4. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết. Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Xin Hội Thánh tiếp tục cứ đứng và xin mời em Kim.
Today I'll be reading from Colossians chapter 3 verse 1 to 4. So if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth, for you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ is your life is revealed, then you also will be revealed with him in glory. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào quý bạn chị em.
Fantastic to see every one of you here today.
Thật là tuyệt vời để nhìn thấy tất cả quý bạn chị em hôm nay ở đây.
And praise God for our worship today.
Chúng ta ngợi khen Chúa vì cái giờ thờ phượng Chúa sáng hôm nay.
You know, in preparation for this Sunday morning, I need to say a few things.
Để mà chuẩn bị cho cái phần nghe lời Chúa sáng hôm nay, thì tôi muốn thưa quý bạn chị em một vài điều.
You know, I guess it's a little bit harder in our culture and tradition to highlight some of the work behind the scenes.
Cái phong tục truyền thống của Việt Nam chúng ta thì thường chúng ta hay có cái tật là giấu những cái công việc mà làm bên lề.
But so I just want to say for this week only.
Nhưng mà tôi thưa quý bạn chị em là chỉ có đối với tuần này.
On the mornings I come here to church.
Khi mà tôi đến đây thờ phượng Chúa,
and I see a lady, a beautiful old lady who comes here and who whack the stuff, you know.
Yeah. Thì tôi thấy một chị một cụ bà trong hội thánh của mình quét sân trước.
So just to make sure that outside is nice and clean.
Để rồi bà muốn bảo đảm rằng tất cái sân trước chúng ta sạch sẽ gọn gàng.
And I praise God for her.
Tôi ngợi khen Chúa vì cô bà đó.
And I know that on Saturday mornings.
Và tôi biết rằng mỗi sáng thứ bảy.
A whole group of people come together.
Cũng có một số quý bạn chơi chúng ta cùng nhóm nhau lại.
There's a little piece of A5 paper.
Có một cái tờ giấy nhỏ nhỏ
that lists all the things that the church is praying for.
Của A5 và ở trong cái danh sách đó là tất cả những cái việc, những cái năng đề, những cái điều mà hội thánh chúng ta cần.
And I praise God for all these people who make the time to come this week to pray particularly for this message as well.
Và tôi cũng ngợi khen Chúa vì những quý bạn chị em đó đã đến để cầu nguyện cho những cái trong tuần này và đặc biệt là cầu nguyện cho bài chia sẻ của bài giảng của tôi sáng nay.
There is so much of preparation that happens before the Sunday.
Chúng ta thấy đó có rất là nhiều công việc mà hội thánh của Chúa đã chuẩn bị trước cái ngày thờ phượng Chúa nhật.
Not just one Sunday.
Không phải chỉ là một Chúa nhật thôi đâu.
Every Sunday.
Nhưng mà mỗi Chúa nhật.
And I praise God for the love and the heart of all you people.
Và tôi ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa vì tình yêu thương cũng như tấm lòng của tất cả quý bạn chị em.
And we can see how much God is really, really blessing those who are faithful to Him.
Và chúng ta thấy đó, Chúa đã tuôn đổ ơn phước của Chúa cho những người đã trung tín với Chúa như thế nào.
Because church is all about God.
Bởi vì hội thánh là tất cả là vì Đức Chúa Trời cả.
Particularly all about following Jesus.
Đặc biệt là tất cả là vì chúng ta muốn đi theo Chúa Giêsu.
So today, just before I begin my sermon, I would like to take about a minute for every one of you to pray for me.
Do vậy mà trước khi tôi chia sẻ sáng hôm nay thì tôi xin quý bạn chị em hãy dành một phút để cầu nguyện đặc biệt cho tôi.
I cannot deliver this message without God and without your prayer.
Tôi không thể nào có thể giảng bài giảng sáng hôm nay nếu không có sự cầu nguyện, nếu không có quý bạn chị em cũng như không có Chúa chúng ta.
And after you have prayed for me, I will pray and we will start.
Và sau khi quý bạn chị em cầu nguyện cho tôi thì tôi sẽ cầu nguyện và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng sáng hôm nay.
Let's pray. Creator God, our loving Father, we thank you for this opportunity to listen to your word. God, open the hearts of every one of us today. Take away our distractions, God. Help us open up our hearts so that we are able to receive your living word, the word that never returns empty, but fulfills its purposes for which you send it out to be. I place myself in your love. Holy Spirit, I submit to you. I pray that you will speak through this message. I pray that you also energize and empower Mok Sin Yang as he translates your word into Vietnamese. That our whole church is built on your living word. In your name, Jesus, we pray. Amen. Love, life, and godly possibilities starts with God.
Tình yêu thương, sự sống cũng như những cái trách nhiệm trong Chúa bắt đầu hay khởi sự từ Đức Chúa Trời.
God created the world.
Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên thế gian này.
God is love.
Đức Chúa Trời là tình yêu.
God is saving and transforming the world.
Đức Chúa Trời đang cứu và đang biến đổi cả thế giới này.
We follow Jesus because he is the way, the truth and the life.
Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta bởi Chúa Giêsu, chúng ta bởi vì Ngài chính là chất con đường, chân lý và là sự sống.
And through Jesus we have an intimate relationship with God.
Và qua chính Chúa Giêsu thì chúng ta có một cái mối tương giao, quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.
Maybe for some of you today this morning you are asking the question, I don't know where I am with God.
Có thể rằng đối với một số quý bạn chị em đang ngồi đây sáng hôm nay, chúng ta có thể nói rằng mình không biết mình đang ở đâu trong cái mối quan hệ của mình đối với Chúa Trời.
But at the beginning of this message, God intends for us all to have an intimate relationship with God.
Nhưng mà thưa quý bạn chị em, trước khi tôi bắt đầu sứ điệp sáng nay, tôi muốn thưa quý bạn chị em rằng Chúa muốn chúng ta có một cái mối quan hệ mật thiết với Ngài.
In the New Testament, the Word of God teaches us that when the Spirit of God is poured into our lives, we are to call Him not God, we are to call Him Abba, Father.
Trong tương ứng thì cho chúng ta biết rằng khi Thánh Linh của Chúa hiện diện với chúng ta và trong Thánh Linh của Chúa qua Đức Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta gọi Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là không phải là Chúa nhưng mà là Cha.
We experience love from God.
Chúng ta có thể kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta.
God is love and we can experience that.
Và Đức Chúa Trời là tình yêu thương và chúng ta có thể kinh nghiệm, nếm trải được tình yêu thương đó.
God demonstrated his love for us by sending his son Jesus into this world.
Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian này.
When we experience God's love for us, it is then that we are able to share God's love towards other people.
Và khi chúng ta đã kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa rồi, thì chỉ lúc đó chúng ta mới có thể có khả năng để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương đó đến với những người xung quanh chúng ta.
The Bible teaches us how much God loves us, and also the Bible teaches us how to love people.
Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta đến giường nào, và cũng dạy chúng ta biết để cách để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương đó đến những người xung quanh chúng ta.
When I was younger, I know that God calls us to love God and to love people.
Khi tôi còn trẻ thì tôi cũng biết rằng Chúa kêu gọi chúng ta rằng hãy yêu kính Chúa và yêu thương những người xung quanh mình.
I know that that's the commandment that fulfills everything.
Và tôi biết rằng đó là cái mạng lệnh, đại mạng lệnh, và nó bao gồm tất cả những cái mạng lệnh khác.
But I just didn't know how.
Nhưng mà tôi không biết cách nào để có thể làm mạng lệnh đó.
But by the grace of God, the word of God teaches us how to love.
Nhưng mà bởi ân điển của Chúa thì lời của Chúa cũng hướng dẫn chúng ta biết bằng cách nào mà chúng ta có thể yêu thương nữa.
One thing is for sure, you will not be able to love the way God wants you to love until you experience the love of God in
your
life.
Nhưng mà có một điều chúng ta phải biết chắc rằng chúng ta không thể nào chia sẻ tình thương đó đối với những người xung quanh chúng ta khi mà chúng ta chưa nếm trải kinh nghiệm được tình thương của Chúa dành cho chúng ta.
We experience life from God.
Và chúng ta cũng kinh nghiệm được sự sống từ nơi Đức Chúa Trời nữa.
Our God is God of life.
Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự sống.
Our Father is Creator.
Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là Đấng sáng tạo.
And our Father is the one who gives life.
Và Cha của chúng ta là Đấng ban chúng ta sự sống.
When God raised Jesus from the dead,
khi Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết,
He defeated death.
Ngài đã chiến thắng cõi chết.
You see, death does not have a final say over our lives. God does.
Sự chết không có cái quyền năng tối hậu trên cuộc đời chúng ta nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền năng đó.
Death may have some kind of, you know, mini powers over our lives, but that's only temporary.
Cái sự chết có thể có một cái ảnh hưởng nào đó tạm thời trên đời sống của chúng ta.
Because when God raised Jesus from the dead, He says, no. Death does not get the final say. God gets the final say. And all those who are in Jesus will have life eternal.
Nhưng mà sau khi Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, thì sự chết không có là có quyền năng tối hậu trên cuộc sống chúng ta nữa, nhưng mà chính Chúa Giêsu có quyền năng tối hậu trên đời sống của chúng ta.
Our Father loves to lift people up.
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta, Cha chúng ta muốn nâng đỡ những người khác lên.
I'll ask this question. Who do you know that's the strongest person in the world?
Tôi muốn hỏi quý bạn cho em một câu hỏi rằng quý bạn cho em biết ai là người mà theo quý bạn cho em là người mạnh mẽ nhất của trần gian này không?
Superman à? Any guys over there? Any Marvel heroes?
Có ai không?
Do you say the Hulk? The Hulk? The Green Hulk? Yeah? The guy at the gym? No, not the guy at the gym. They may look big, but they're just really not big. They're really weak.
Có phải là cái người nào đó mà ở cái chỗ phòng tập thể dục không? Có thể là người đó bự lắm, nhưng mà không phải là người mạnh mẽ nhất.
Whoever you imagine to be, that the strongest in the world, even the strongest man in the world, nothing can compare to God.
Bất cứ là ai đó mà quý bà chị em nghĩ rằng là người mạnh mẽ nhất của trần gian này, mà cũng có thể đáng đó là người mạnh mẽ nhất của trần gian thực sự đi nữa, thì không có thể nào so sánh với Chúa chúng ta được.
You know why?
Chúng ta biết tại sao không?
I'm going to tell you why.
Tôi không sẽ nói cho quý bà chị em biết tại sao đâu.
But before I tell you why,
nhưng mà trước khi tôi muốn nói cho quý bạn biết tại sao.
Turn to the person next to you and ask them, do you know why?
Thì hãy quay sang người bên cạnh mình hỏi là anh chị biết tại sao không?
Did they say? Do you know? Now ask them, do you want to know why?
Và hỏi quý bạn người bên cạnh đó là quý bạn chị có muốn biết tại sao không?
This is why.
Lý do là,
but you got to be ready for this.
Nhưng mà quý bạn trên phải sẵn sàng mới được á.
You need to say, God, I want to know why.
Và quý bạn trên phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con sẵn sàng nghe.
Just say, God, I want to know why. Amen. God, I want to know why.
Con muốn biết tại sao.
No one can lift a person from death to life.
Không có một ai có thể làm cho một người chết có thể sống lại.
Only God can.
Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó.
Only God can.
Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được.
Man, God can lift someone from death to life, and you give him that kind of applause. Come on, let's give him a massive round of applause.
Đức Chúa Trời đã làm cho người
chết sống lại. This place, we only glorify Jesus. We only
glorify Jesus.
You see, people, particularly hurting people, push people down.
Những con người, đặc biệt là những người bị tổn thương hay đè bẹp người ta xuống.
But God lifts people up.
Nhưng mà Đức Chúa Trời nâng đỡ người, con người lên.
Remember the woman caught in adultery.
Chúng ta có nhớ một người phụ nữ bị phạm tội tà dâm hay không?
Against the law, put down.
Bởi vì bà đã phạm luật cho nên đã bị hạ bẹp xuống.
Against the church, put down.
Bởi vì chống nghịch lời hội thánh của Chúa cho nên bị hạ bệ xuống.
Everyone, the church, stand there with a rock and say, Jesus, you let us know what is the judgment here.
Mọi người đứng xung quanh đó đều, mọi người đều cầm một cục đá và hỏi rằng Chúa Giêsu ơi, Ngài muốn con làm, đã xử người này thế nào?
Remember the woman washing Jesus' feet?
Chúng ta có nhớ người phụ nữ đã rửa chân cho Chúa Giêsu hay không?
With her tears, with her hair, you know, she's on her knees washing Jesus' feet.
Với nước mắt đẫm lệ và dùng mái tóc của bà để rửa chân cho Chúa Giêsu.
And people whisper, man, if only Jesus knew how bad this woman was.
Rồi những người xung quanh thì ngồi dị nghị với nhau rằng nếu mà Chúa Giêsu biết bà xấu xa như thế nào thì chắc Chúa không.
Pushing people down.
Họ đè bẹp.
Remember when Jesus came in and he ate with tax collectors and sinners?
Và chúng ta có nhớ rằng khi Chúa Giêsu ngồi ăn với những người kẻ thâu thuế và những người tội nhân không?
Some of the religious people go, how can he do that?
Những người chức sắc tôn giáo thì nói là tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy?
But in Jesus, God lifts them up.
Nhưng mà qua Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời nâng những người khác lên.
Know that God is lifting you up.
Hãy biết rằng Chúa muốn và Chúa nhấc chúng ta lên.
God doesn't put people down before He lifts people up.
Chúa không có muốn hạ bệ người ta xuống trước khi rồi Chúa nâng người ta lên.
He lifts people up.
Chúa nâng người ta lên trước.
And gives them life.
Và ban cho họ sự sống.
Jesus said, I came into this world not to condemn the world, but to save the world.
Bởi vì Chúa đến là ta đến thế gian này không phải để đốn xét thế gian đâu, nhưng mà để cứu thế gian.
It's not the healthy that needs me, it's the sick that needs me.
Không phải chỉ những người có bệnh mới cần thầy thuốc đâu, nhưng mà những kẻ có những người tốt mới cần thầy thuốc đâu, nhưng mà những người bệnh mới cần thầy thuốc.
So the good news that the gospel offers us in Jesus Christ does not start with people, sin and death.
Chúng ta biết rằng cái phúc âm hay là tin mừng không phải bắt
does not start with people, sin and death.
Không phải bắt đầu phúc âm đó không phải bắt đầu với những tội lỗi và sự chết của những của người hay đâu.
You know the good news is the gospel is not to say oh you're bad or you're a bad person or you're gonna die. It doesn't start with that.
Cái tin mừng đó không phải bắt đầu bằng cách là Chúa nói rằng các người là những người chết hay chết các người là những người tội lỗi xấu xa.
If you read the four gospels,
nếu chúng ta đọc bốn sách phúc âm,
it all starts with God.
Tất cả đều bắt đầu từ Đức Chúa Trời.
God of life,
Đức Chúa Trời của sự sống.
God of love,
Đức Chúa Trời của tình yêu thương.
God saving the world,
Đức Chúa Trời đã cứu chuộc thế gian này.
God through Jesus is present in the world.
Qua Đức Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời đang hiện diện trong thế gian này.
God through His Son Jesus is saving the world.
Cũng qua Đức Chúa Giêsu đó, con của Ngài đó thì Chúa đang cứu chuộc thế gian này.
God through Jesus continuously flow, express love and life.
Và cũng qua Chúa Giêsu đó thì Đức Chúa Trời đang bày tỏ tình yêu và sự sống của Ngài cho thế gian này.
So as we continue to move with Jesus through the Gospels.
Và khi chúng ta bước đi từng trải với Chúa Giêsu qua những trang sách Kinh Thánh trong các sách phúc âm,
responding to God by following Jesus,
hãy đáp lời, đáp trả, đáp ứng tình yêu của Chúa,
trusting in God,
bằng cách đi theo Chúa Giêsu và tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
God takes us from a place of sin and death.
Để Đức Chúa Trời đã đem chúng ta từ nơi của sự chết
to a place of life,
và tội lỗi, đến nơi có sự sống.
Of love,
của tình yêu,
of possibilities,
của những cái cơ hội mới.
My piano teacher, he wasn't a believer in Jesus.
Người thầy dạy piano của tôi không phải là một người tin Chúa Giêsu.
I did talk to him about Jesus.
tôi có nói với ông về Chúa Giêsu.
Almost lost my teacher.
Khi tôi nói tôi gần như là bà mất cái tình.
But there was a quality in him that I see in God.
Nhưng mà tôi có thể thấy những cái phẩm chất của ông mà tôi có thể thấy nơi Chúa chúng ta.
When I go to my piano lessons and I'm not prepared.
Khi mà tôi đi học mà không có chuẩn bị cho bài học.
I know that I haven't practiced.
Tôi biết rằng mình chưa có tập ở nhà.
And I know that in some ways I think that if I go to this piano class, I'm probably going to get in trouble.
Tôi biết rằng nếu mà mình không tập như vậy thì đến học thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối đây.
But when I sat in there,
nhưng mà khi vào và ngồi với thầy,
I just play.
Thì cũng chơi đàn vậy.
He listens to my sound.
Ông nghe cái cách tôi đàn.
And he looks for opportunities to lift me up.
Và ông nghe để ông tìm cái cơ hội để có thể nâng tôi lên.
After the lesson,
sau đó,
I don't feel guilty.
Tôi không sau khi học rồi tôi cảm thấy bị mặc cảm tội lỗi.
I feel inspired.
Nhưng mà tôi cảm thấy được truyền cảm hứng.
I think God through Jesus inspires us.
Tôi nghĩ rằng qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã truyền cái nguồn cảm ứng, truyền sự sống cho chúng ta.
He inspires us to trust Him with our past and to follow Him now and forever.
Giúp chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục tin cậy nơi Chúa Giêsu để chúng ta tiếp tục bước đi theo Chúa.
So our Bible text today.
Chúng ta thấy đó, đoạn kinh thánh chúng ta học sáng nay.
Starts with, so if you have been raised with Christ.
Bắt đầu bằng câu vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ.
That is a godly possibility.
Đó là cái khả năng có được trong Chúa.
You cannot find this anywhere else.
Chúng ta không thể tìm thấy khả năng này ở bất cứ một nơi nào khác.
Because only God can raise people up.
Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nâng người khác lên.
Do you know that when you place your faith in Jesus, that God has taken your life from death to life?
Chúng ta có biết rằng khi chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu thì Chúa, Đức Chúa Trời đã đem chúng ta từ cõi chết đến cõi sống hay không?
You see, sometimes you might misunderstand that, you know, I would only experience the gospel when I die.
Đôi khi chúng ta hiểu lầm rằng chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm được cái quyền năng của tin lành của Chúa khi nào chúng ta qua đời kìa.
You know, when you die you go to heaven.
Khi chúng ta chết, qua đời thì chúng ta được vào thiên đàng.
That's part of it.
Nhưng mà đó chỉ là một phần thôi.
But the word of God says, so now that you have been raised.
Nhưng mà lời của Chúa nói rằng vậy nên em đã được sống lại với Christ, chúng ta đã được sống lại rồi.
Raised from what? Raised from a life that without God you will perish.
Được sống lại từ cõi nào, từ cái cõi từ một cuộc đời mà nếu chúng ta không có Chúa Giêsu chúng ta sẽ chết chắc chắn.
To now that you have God.
Đến một cái chỗ mà chúng ta hiện bây giờ đang có Chúa.
You have God, you have life.
Và khi chúng ta có Đức Chúa thì chúng ta có sự sống.
That's a godly possibility.
Đó là một cái khả năng mà Chúa ban.
So because you know that the love of God is in your life, set your minds on the things that are above.
Do vậy mà lời Chúa tiếp tục nói rằng, bởi vì chúng ta biết rằng tình yêu của Chúa, sự sống của Chúa ở với chúng ta, hãy tìm các sự ở trên trời.
You know, Jesus teaches us. Remember, Jesus teaches us. Remember, Jesus teaches us. Seek first the kingdom of God.
Chúng ta có nhớ lời Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.
You know, when I read the text, I was like, God, is this a beautiful saying, or is this something that I actually can live?
Khi tôi đọc cái lời này của Chúa, thì tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, có phải đây là một lời hay ý đẹp, chỉ đơn thuần là một lời hay ý đẹp, nhưng mà hay là một lời mà con có thể sống và kinh nghiệm?
I remember back then when I was in my teens and I remember someone talking to another person who was a non-Christian, And that non-Christian said, "Don't talk to me about chuyện thiêng liêng."
Tôi nhớ rằng khi tôi còn thiếu niên thì có một người kia nói về Chúa cho một người khác chưa tin Chúa thì như quý bạn chị em nói là đừng nói chuyện thiêng liêng với tôi.
You know?
Người đã nói như vậy.
I don't want to know thiêng liêng stuff. I got problems that I need to do now.
Tôi không cần biết ông bà cho em nói chuyện thiêng liêng nào, nhưng mà hiện giờ tôi có những cái nan đề mà tôi cần phải giải quyết đây.
The gospel that the kingdom of God is not something thiêng liêng only.
Cái phúc âm của Đức của Chúa của chúng ta không phải chỉ là những cái chuyện thiêng liêng nào đó.
God is saving the world, past, present, future, forever.
Mà thôi, nhưng mà Chúa đã cứu chúng ta trong đó, cái sự cứu độ đó ảnh hưởng đến chúng ta trong hiện tại, trong quá đã giải quyết chuyện quá khứ, hiện tại và trong cả tương lai nữa.
So as we seek God and we seek first the kingdom of God, God is the one who teaches us and shapes us how to live in such a way that will please God.
Do vậy khi chúng ta bắt đầu mà tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước thì Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa sẽ làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu sống trong sự dẫn dắt của Chúa.
One of the things that will please God is this.
Một trong những điều mà chúng ta có thể làm hài lòng, làm vui lòng Chúa đó là
think of everyone you love and care for.
Chúng ta hãy cần nghĩ đến những người mà chúng ta đang yêu thương và chăm sóc.
Do they know that death has been defeated?
Chúng ta đặt câu hỏi rằng những cái người đó có biết rằng sự chết đã bị thất bại hoàn toàn hay không?
Do they know that there's a God who loves them to death?
Những người đó có biết rằng có một Đức Chúa Trời đã yêu thương đến nỗi đã chết thay cho họ hay không?
God has given us everything we need for us to deliver that message to them.
Và Chúa đã làm tất cả, Chúa đã ban chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể chia sẻ sứ điệp đó đối với những người thân thương đó chúng ta.
Be strong and courageous.
Hãy can đảm và được khích lệ.
Men, be strong like you were when you went after your future wife.
Quý ông, hãy mạnh mẽ lên như thuở nào mà chúng ta đi đeo đuổi quý bà là vợ của mình.
Women, be strong like the day that you opened up your heart for that man.
Và quý bà cũng vậy, hãy mạnh mẽ và can đảm lên như ngày mà chúng ta chấp nhận lời tỏ tình của người phu ngẫu chúng ta.
And then God gave me this text in verse 3. Your life is hidden with Christ in God.
Và trong câu thứ 3 thì lời Chúa tiếp tục như thế này: vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
Oh, sometimes when we need to deliver a message, we get so inspired by the message that we may forget to deliver the message.
Đôi khi mà chúng tôi chia sẻ hay là giảng lời Chúa thì chúng tôi được Chúa soi dẫn, được cảm động bởi lời của Chúa rất là nhiều, đến nỗi đến khi mà bắt đầu giảng thì lại quên ra những cái điều mà Chúa đã từng soi dẫn làm cảm động chúng ta.
This week has been a big week for me because this is the first week that I experienced Stella having a fever.
Fever? Cái tuần này là thật là một tuần tôi rất là trọng đại với tôi, bởi vì đây là tuần đầu tiên mà tôi con của tôi bị, con gái tôi bị sốt.
I know you parents, you are experienced, you know, it's just fever.
Tôi biết rằng tất cả quý bạn cho em là những bậc cha mẹ thì biết qua hết điều này, nói chỉ là cơn sốt thôi mà.
Not to worry.
Đừng có lo lắm.
But I worry.
Nhưng mà tôi thì tôi lo.
And I was holding her, and normally she's jumpy, and you know, my daughter does not like me holding her like this. She doesn't like to numb. She likes to active and walk in him. And then that day I was holding her, and she was hot, and I was like, and she looked at me, and then she just closed her eyes, and I was like, huh? That's not lá, cái gì lá đây? Something strange, you know? Yeah. But then later we found out that she had a fever.
Tôi ẵm con và mỗi lần thì chúng ta biết rồi, con gái của tôi nó rất là rất là linh hoạt linh động cho nên khó mà ẩm nó cứ quậy tới quậy lui chạy tới chạy lui, nhưng mà lần đó lần vừa rồi tuần rồi thì cứ nằm im rồi cứ nhìn tôi như vậy cho nên tôi lo lắng.
And I had another another person that I love.
Và tôi có một người khác nữa tôi yêu thương.
That told me that there was a possibility that they had cancer.
Thì người đó cho tôi biết rằng có khả năng là người đó sẽ bị ung thư.
But that person didn't say anything. I think one of the things I noticed in Vietnamese culture from the adults is that you don't say anything so that your loved ones, so that they, for them to worry.
Tôi thấy là một quan sát và thấy rằng một trong những cái truyền thống của người Việt chúng ta đối với những người mà lớn tuổi trong người Việt chúng ta đó là họ không muốn nói những cái gì mà làm cho người thân của mình phải lo lắng.
Anyway, they gave me a testimony.
Nhưng mà người đó đã làm chứng cho tôi biết rằng.
And they said to me that God healed them.
Và người đó cho tôi biết rằng Chúa đã chữa lành cho người đó.
They carried that for 10 days, but on the 10th day, God healed them.
Người đó đã chịu đựng trong 10 ngày và đến ngày thứ 10 thì Chúa đã chữa lành cho người đó.
Our senior pastor is correct. When people meet God in this place, godly possibilities become reality.
Và mục sư quản nhiệm của chúng ta đã nói đúng khi nói rằng khi Chúa hiện diện với chúng ta thì những gì có thể được thì đã trở thành hiện thực.
Let me walk you through this verse, verse 3. For you have died, but your life is hidden with Christ in God.
Tôi muốn cho chậm rãi đi cùng với quý anh và chị em ở trong câu thứ 3 này. Đó là câu nói rằng, lời Chúa nói rằng, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
When Adam and Eve ate the fruit, their eyes were open and they experienced something called shame.
Khi Adam và Eva ăn trái cấm, thì mắt của họ đã mở ra và họ cảm thấy xấu hổ.
Adam and Eve understood what it meant to be naked, and so they hid themselves.
Và Adam và Eva đã biết cái sự lõa lồ là gì và họ giấu mình, họ ẩn mình ở trong bụi.
Church, have you ever experienced shame?
Thưa quý bạn em đã có bao giờ có được cái kinh nghiệm cái sự xấu hổ bao giờ chưa?
Are you experiencing shame right now?
Và quý bạn em có đang cảm thấy xấu hổ hổ thẹn về điều gì?
See, the reaction of Adam and Eve was to hide.
Cái phản ứng đầu tiên của Adam và Eva đó là họ đi trốn.
But God went looking for them.
Nhưng Đức Chúa Trời đã đi tìm họ.
God is so amazing.
Đức Chúa Trời chúng ta thật diệu kỳ.
He knows where they are.
Đức Chúa Trời biết họ ở đâu chứ?
But he went looking for them anyway.
Nhưng mà Ngài đi tìm họ.
This reminds me of the parable that Jesus shared with his people about the lost sheep.
Cái chi tiết đó nhắc tôi đến câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói khi mà câu chuyện ẩn dụ về chiên đi lạc.
If you are lost in shame,
nếu chúng ta bị lạc mất trong sự xấu hổ của mình,
God will leave the 99 and go look for you.
Chúa sẽ để lại 99 con chiên còn lại trong chuồng và đi tìm cái con chiên lạc mất duy nhất đó.
And he will lift you up.
Chúa sẽ nhấc chúng ta lên
and bring you home.
Và đem chúng ta trở về.
That's our God.
Chuồng của mình. Đó là Đức Chúa Trời chúng ta.
So when God looked for them, he asked them, "Where are you?"
Và khi Đức Chúa Trời tìm họ thì hỏi rằng các ngươi ở đâu?
You see, I say this because I think that God wanted to provide a different way for his children to have a relationship with him.
Tôi nói những điều này, tôi chia sẻ những điều này bởi vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời có một cái lối khác để có thể nối lại mối liên hệ của mình của những người lạc mất với Ngài.
When we respond to God's love,
Khi chúng ta đáp ứng tình yêu của Chúa,
by placing our faith in Jesus,
bằng cách chúng ta đặt niềm tin của mình vào Chúa Giêsu,
this is what God does.
Đây là điều Đức Chúa Trời làm.
This is what God does.
Đây là điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta.
He takes our lives.
Ngài lấy cuộc đời của chúng ta.
He hides it with Christ.
Ngài giấu cuộc đời đó trong Đấng Christ.
In Himself.
Trong chính Đấng Christ và trong chính Ngài.
That's what God means when He says an intimate relationship with God.
Đó là cái ý nghĩa khi Chúa nói rằng Chúa muốn có một cái mối quan hệ mật thiết với chúng ta.
Where are you? Where are you today? If you have your life given over to Jesus, you need to know that your life is hidden with Christ in God.
Quý bạn chị em đang ở đâu trong mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời? Nếu quý bạn chị em đã đặt niềm tin của mình ở Đức Chúa Giêsu, thì quý bạn chị em biết rằng Chúa đang giấu đời của mình, chính chúng ta, trong chính Đấng Christ con của Ngài.
Shame hides us away from God.
Sự hổ thẹn, sự xấu hổ làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời.
But God's love hides us in Him.
Nhưng mà tình yêu của Chúa giấu chúng ta trong chính Ngài.
Shame makes us run away from God, but God's love brings us in Him.
Sự xấu hổ, sự hổ thẹn làm chúng ta chạy trốn xa Chúa, nhưng mà tình yêu của Chúa kéo chúng ta trở về với Ngài.
God promises us that if we live by faith,
Chúa hứa chúng ta rằng nếu chúng ta sống bởi đức tin,
trusting and following Jesus,
chúng ta tin cậy và cứ tiếp tục bước đi theo Chúa Giêsu.
What God did for Jesus, He will also do for all those who belong to Him.
Những gì mà Chúa Giêsu, những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giêsu thì Ngài cũng sẽ làm cho những ai thuộc về Ngài.
You see, when Christ is revealed, we too will be revealed in His glory.
Và chúng ta thấy đó, khi Chúa Đức Chúa Giêsu được bày tỏ ra trong sự vinh hiển thì chúng ta cũng sẽ được bày tỏ trong sự vinh hiển của Chúa.
In God's glory, meaning that in God's presence we are saved, we are transformed, and we will have eternal life.
Trong sự vinh hiển của Chúa có nghĩa rằng mãi mãi và đời đời chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta được Chúa cứu và biến đổi cho đến khi chúng ta trong cõi đời đời.
So we are called to live for God.
Chúng ta được kêu gọi hãy sống cho Chúa.
Loving God.
Yêu kính Chúa.
Loving people.
Và yêu thương mọi người.
Because of what God has done for us.
Bởi vì những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.
Amen, church.
Được không, quý bạn chị em?
Let's talk about barbecue for a moment.
Để chúng ta nói chuyện barbecue.
One of the key process for preparing barbecue is to marinate.
Một trong những cái quy trình, một trong những cái bước mà chúng ta cần phải làm khi làm barbecue đại tiệc đó là chúng ta còn phải ướp thịt.
I must say that our church we got some very good marinators.
Tôi thưa quý bà chị em rằng hội thánh chúng ta đó, chúng ta ướp thịt rất là ngon.
If we have a barbecue, be there.
Nếu mà hội thánh chúng ta có tổ chức tiệc barbecue, xin quý bà chị em hãy có mặt.
But when you marinate, you let the ingredients soak into the meat.
Khi chúng ta ướp á, thì chúng ta để cho những cái hương vị, những cái nó thấm vào trong thịt.
And over time, the meat becomes delicious and tasty.
Và rồi thời gian sau đó thì cái thịt trở nên ngon.
Let these words of God marinate in your heart.
Hãy để cho lời của Đức Chúa Trời thấm, dằm thấm vào trong tấm lòng của mỗi chúng ta.
This is the word. Our lives are hidden with Christ in God.
Cuộc sống, sự sống của chúng ta được giấu với Đấng Christ.
Let those words marinate in your life.
Hãy để những lời này dằm thấm vào trong đời sống của chúng ta.
Amen, church.